This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và trong cái mùa Halloween này, Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị câu chuyện Halloween. Thưa quý vị, câu chuyện Halloween này được mang tên là gì nè? Gió lạnh gò hoang. Gió lạnh gò hoang, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Sâu trong đồng ruộng mênh mông, đất miền Tây cỏ bay thẳng cánh. Lúc mà mạ mới lên thì xanh ngút ngát. Ngút ngát cái tầm mắt nhìn chẳng thấy cái đường chân trời đâu cả. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt. Xóm nào đông nhất thì cũng chỉ có khoảng 20 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết. Họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả, lạnh lẽo. Lạnh lẽo trong đất của những dìa xăm sắp nước, những gò hoang tối tối đầy đốm lửa, lửa ma trời. Cũng phải thôi. Vùng đất này từ xa xưa đã có chiến tranh giặc giã. Xương người lúc cày ruộng cũng vẫn thường bật lên. Dân cũng làm ngơ coi như là xương con này con kia thôi cho nó đỡ sợ đó. Ngay cả ông Mười, ông lúc mà cùng với lại nhân công móc đất đắp nền cũng moi được từng khúc xương được vùi ở trong cái bùn lạnh. Thấy họ sợ thì ông cười cười, ông bảo xương trâu rồi tụi bay. Tụi lên trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn, đó là một cái chuyện thường thôi. Giết rồi đi đâu cũng gặp xương. Nói vậy chứ, nhưng mà đợi họ về hết thì ông cẩn thận, ông gom lại, ông bỏ vô một cái hũ sành. Khi xong việc thì ông đắp nền thì cái hũ sành cũng đã gần đầy rồi. Ông mang qua cái nghĩa địa cạnh nhà đào hố để mà chôn, đắp cái mô đất nhỏ, đặt cái bát hương, ông khấn bái. Tôi là người từ xứ khác đến đây cư ngụ. Nay vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ. Từ nay tôi sẽ hương khói nơi này, mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em phù hộ gian. Ông nhìn xung quanh, cái vùng đất hoang vu này là một cái nơi mà ông đã gắn bó cái quãng đời còn lại. Chuyện về cái hũ xương ông không dám nói cho bà nghe. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bà vốn bà rất là sợ ma lắm. Cứ tối tối đến thôi là bà ở riết ở trong nhà đó. Nhưng mà rồi một hôm, đang giữa trưa nắng gắt á, thì bà Mười bà nghe thấy tiếng người ồn ào huyên náo. đang nằm ngủ trưa như vậy ở trên cái võng thì bà bật đầu dậy, bà ngó ra. Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa, ngó xanh lè, xanh lét, bợt bạc, mềm nhũn vậy đó. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi mà vừa khóc tức tưởi vậy đó. Đang mắt nhắm mắt mở, bà định thần lại một lúc thì mới nhận ra đó là người quen hết thôi. Họ là người trong xóm, và cái người đàn bà kia là cái thím thân. Thím thân thường hay bán cá cho bà đó mà. Lúc này thì ông Mười, ông cũng đã từ trong nhà ông bước ra, kêu hai người đàn ông khiêng cái người bệnh lên phản, rồi ông lao đến dùng cái chiếc đũa nạy miệng của cái người này ra. Nhanh 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 lên đi, nhanh lên giữ tay chân nó lại, không có nó cắn lưỡi bây giờ. Ba con ba nữa, bà vào nhà bà lấy cho tôi cái hũ màu xanh nha. Nhanh lên không chết người ta bây giờ. Lúc này thì người bệnh đang co quắp tay chân, mắt long lên trắng giả, miệng thì lại sùi bọt mép, răng thì lại nghiến kèn kẹt như vậy. Ngó chừng là nguy kịch đến nơi rồi. Ông Mười mồ hôi nhễ nhại, dùng tay trái ấn cái huyệt ở trên trán, tay phải thì nhét chiếc đũa vào ở giữa cái hàm răng, cầm cái hũ vợ đưa, rồi sau đó mới đổ vào miệng một cái chất lỏng có cái mùi hăng hắc, đổ trào ra ngoài luôn. Đầu cũng khoảng chừng một lát thì thân thể của anh ta dần mềm mại, hơi thở cũng đã đều hòa hơn. Ông mới rút cái chiếc đũa ra, vuốt mồ hôi lên trên trán của ông. Ông quát bà thím thân: mày mày còn ngồi đó mà khóc nữa à, vô nhà kêu bà lấy cái thau nước ấm ra, tao pha thuốc rồi lau mình rồi xoa bóp cho nó nè, nó đã chết đâu mà khóc hả mày?
Dạ, khỏe rồi hả chú Mười?
Người đàn ông lực lưỡng có một cái vết sẹo dài ở trên vai hỏi như vậy. Chưa đâu, chỉ qua cái cơn nguy hiểm thôi, chưa chết là mai rồi, trễ tí nữa là khỏi cứu nghe chưa. Mà sao mà để nó tới hồi này mới đưa tới đây vậy? Không đợi cho hai người kia trả lời, ông cầm cái khăn mà vợ đưa lau lau mặt rồi mới mắt: hai đứa bay qua đây uống trà đi, để vợ nó lau mình xoa bóp cho nó. Bà phụ con nhỏ đi bà. Ông nói với vợ như vậy. Lấy thuốc trong hũ pha nước ấm xoa xoa ngực, rồi lát rồi tôi đưa vài thang thuốc về sắc ngăn. Hai người đàn ông cầm cái chung trà uống một hơi cạn sạch. Nhìn họ có cái vẻ lực điền, công việc nặng nhọc và nắng mưa tôi luyện, cho nên những người đàn ông này thật là vạm vỡ vậy đó. Sao nó bị vậy? Trước giờ tao có nghe nói là nó bệnh hoạn gì đâu. Ôi sao mà tự dưng nó lên cơn kinh phong bất tử vậy hả? Ông Mười ông hỏi. Dạ chú, nó bị kinh phong hả? Thì gọi nôm na là vậy đó, là do yếu trong người cho nên nó bị trúng gió rồi co giật á. Nó bị ma nhập đó 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 chú Mười. Người đàn ông cố nuốt có một cái nốt ruồi ở trên má nói như vậy. Bậy mày, ma quỷ gì mày?
Dạ dạ thiệt mà, chứ chú biết á, tụi tôi tìm được nó ở đâu không? Ở trên gò của bà Chính đó.
Giọng của anh ta rung rung giữa trưa. Bà nói:
cô không biết nữa, giữa trưa mà nó lên đó làm gì, chú cũng không biết nữa. Rồi cái lúc mà nhìn thấy nó là nó đang ngồi, nó gục đầu, nó nói lảm nhảm ở trên gò đó, kêu nó cũng không có xuống nữa. Chú cha ơi, nhìn hai con mắt nó trắng dại hết rồi. Cái lúc mà tụi tôi mang nó xuống, mà thấy nó lạnh hết cả cái xương sống nè. Chỉ sợ cũng bị ma nhập nữa thì khổ quá trời ơi.
Ông Mười yên lặng cầm cái chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, hướng mắt nhìn ra cái cánh đồng xa xăm. Màn đêm buông xuống, râm ran chỉ có tiếng côn trùng dung dế, gió lùa lá cây xào xạc, như là hòa vào một cái sự cô tịch của đêm khuya. Ông biết sau cái hàng cây cuối vườn nhà ông đó là cả một cái khoảng không mênh mông. Nơi đó giờ đây chỉ có gió. Gió mà nó mang một cái hơi lạnh lẽo, nó thổi qua cái cánh đồng mã non và những cái gò quan mồ mã hiu quạnh, những cái lùm cây rậm rạp thấp thoáng những cái đốm lửa. Khi đến cái xứ này, ông đã nghe nhiều chuyện mà phải gọi là ông cho đó là quan đường. Là một người học hành tử tế thì ông không có tin lắm đâu. Nhưng mà sống đến tuổi này, sau khi mà trải qua nhiều thăng trầm, cuộc đời có những chuyện mà thật tâm ông cũng phải bán tín bán nghi, giống như là cái câu chuyện về cái gò thiên. Lắng tai nghe tiếng bà Mười thở nhẹ nhàng trong buồng, ông cũng đã trầm ngâm. Ông nhớ lại cái câu chuyện dân ở đây cũng đã thường kể, cái lúc rảnh rỗi nó như thế nào hả? Ngày đó có hai mẹ con lưu lạc đến xứ này. Người mẹ nhìn không thể đoán được tuổi, bởi vì những cái nếp nhăn nó chằng chịt ở trên cái khuôn mặt sạm đen. Một chân của bà bị cà thọt, nhưng mà dáng vẻ thì rất là nhanh nhẹn. Còn cô con gái thì đâu cũng khoảng mới có 17, 18 tuổi thôi, có đôi gò má hồng và một cái mái tóc thiệt là đen dài. Họ đến từ một cái chiếc xuồng cũ. Bà mẹ thì cầm cái dầm để lái cái chiếc xuồng tấp vô cuối bến sông. Trời chạng vạng tối, dòng sông bắt đầu đổi màu, gió chiều len qua từng cái làn áo của người, gây ra một cảm giác lạnh lạnh. Mọi người ngó ra, rồi có vài người bước đến hỏi han. Ở đây người còn ít, cho nên mỗi khi mà có thêm người đến thì ai cũng mừng ở trên đó. Vậy là từ đó cuối xóm thì có thêm một cái mái nhà lá nhỏ nhỏ. Hàng ngày thì công việc của nhà nông cực khổ mà bà chính thì gánh vác hết, còn cô con gái thì ở nhà lo nấu cơm đợi mẹ về ăn. Có thể thấy bà yêu thương cô con gái này vô cùng. Dù bà mặc bộ đồ rách giá, mà phải gọi là giá chằn, giá đụp luôn rồi, nhưng mà cô gái thì lúc nào cũng tươm tất trong cái chiếc áo bà ba lành lặn hết. Và đáp lại cái tình yêu của người mẹ, cô gái nhỏ lúc nào cũng quẩn quanh chân bà, líu lo như là con chim non, làm cho bà cũng vui vui. Cuộc sống trôi qua tuy vất vả, tuy cực nhọc, nhưng mà đối với họ thì cũng gọi là khá là êm đềm. Cô gái càng lớn lại càng xinh đẹp, cô như bông hoa mới nở. Đáng lẽ ra là không nên ở cái vùng quê heo hút này. Rồi bà mẹ nữa. Bà mẹ thì đã bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra cái ánh mắt khao khát của cái đám trai làng dành cho cô ta. Đối với bà, tình yêu bà dành cho cô như là bà đang giữ khư khư một cái báu vật mà chỉ sợ cô bị dẫy bẩn thôi. Cuộc đời của bà đã quá nhiều cực khổ, xem như là quan phế từ lâu thôi. Giờ đây cuộc sống của bà là dành cho cô thôi mà. Vậy mà cuộc sống sao mà quá tàn nhẫn với bà, khi mà đang tâm cướp đi mất một cái nguồn sống duy nhất. Là biết bao nhiêu hy vọng mà bà đã ấp ủ, nâng niu. Ánh sáng cuộc đời của bà là đó đó. Vào một buổi chiều mùa lũ, mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà chính phát ra từ một cái căn chòi nhỏ kia kìa. Rồi khi bà chạy đến, họ đã nhìn thấy bà đang kêu gào, con bà đâu. Mọi người hỏi nhau nhưng mà chẳng ai biết hết trơn đó. Căn nhà nhỏ trống toát, tro bếp thì nguội lạnh, Xung quanh thì mênh mông là nước, nước, nước ơi là nước. Cô gái có thể đi đâu được chứ? Mọi người chia nhau đi tìm. Họ gọi tên cô gái vang cả một cánh đồng đang ngập chìm ở trong nước lũ kìa. Đến tối thì lần lượt từng chiếc xuồng trở về trong cái sự thất vọng. Bà chính như phát điên, bà hỏi mọi người có thấy con của bà đâu không? Trước đến giờ cô gái chỉ quanh quẩn ở quanh nhà. Chỉ khi mà đi cùng bà thì cô mới ra khỏi cái căn chòi nhỏ này thôi. Bà chỉ vừa mới đi một lát mà. Khi ngoái lại thì bà còn nhìn thấy con gái nó đứng trông theo. Vậy mà khi trở về bà gọi thì chẳng thấy ai thưa ai dạ, tìm khắp nơi thì cũng chẳng thấy đâu cả. Cô đã đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì chị? Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Chẳng có lẽ là cô gái trượt chân té chết đuối à? Không thể nào, bởi vì nước xung quanh nhà chỉ mới lên đến ngang ngực nước thôi mà. Cô cũng không có cách nào đi xa được, bởi vì bà chính đã lấy cái chiếc xuồng duy nhất đi rồi. Đêm càng khuya, khi chiếc xuồng cuối cùng có đã trở về thì họ nói là họ đã đi tìm rất là xa, rất là sâu ở trong bưng mà vẫn không tìm thấy được gì cả. Mọi người đang quay về, ngày mai thì sẽ tiếp tục đi nữa. Bà chính bà gào thét tên con rồi bà bật dậy bà đòi bà đi tìm con. Mọi người đã phải cắt cửa người trông coi bà bởi vì đêm xuống rồi. Ở ngoài đồng sâu mênh mông nước như vậy, tối đen như vậy, không nhìn rõ mặt người mà. Vậy mà nửa đêm mọi người cũng đã không thấy bà chính đâu nữa. Bà mẹ tội nghiệp đã bỏ đi tìm con, lúc nào cũng không hay. Giữa màn đêm mịt mùng, từng cơn gió lạnh thổi hơi cái lạnh lẽo, bà như muốn xé toạc màn đêm ra để mà đi tìm, đi tìm. Tiếng của bà khàn đi vì gọi con, chỉ còn có thanh âm của cái tiếng lòng của bà đang nức nở.
Con ơi, con ơi, con ở đâu vậy con? Con ơi, con.
Đến gần sáng, đến gần sáng khi trời đất còn tờ mờ thì mọi người lo lắng đi tìm. Thì họ nghe thấy tiếng kêu. Không, không phải là tiếng người nữa mà là tiếng của một con thú bị thương. Tiếng gào lên não nùng đau đớn. Đó vẫn còn ám ảnh trong ký ức của nhiều người rất là lâu. Đó là tiếng của bà chính. Không biết bằng cách nào, có lẽ đó là nhờ linh cảm của người mẹ mà bà đã tìm thấy con gái giữa đồng nước mênh mông. Mọi người đã vội vàng theo tiếng của bà để mà tìm đến. Nơi gò đất đã nổi lên giữa đồng như là một cái ốc đảo. Đó là một cảnh tượng thương tâm. Bà chính đã ôm mặt, ôm chặt cô gái. Giờ chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Khó khăn lắm thì người ta mới kéo bà chính ra khỏi con của mình. Bà cứ như con thú dữ, không cho ai đến gần xác của cô gái. Ai động đến là bà cào, bà cấu, mắt bà thì long lên sòng sọc, hai hàm răng rít lại ken két. Giọng bà giờ chỉ còn là một cái tiếng gầm gừ trong cổ họng mà thôi. Phải đợi đến xế chiều của hôm đó, khi bà lả người đi tìm mọi người thì mới dằn xác cô gái ra khỏi lòng của bà, trói bà lại đưa về. Rồi sau đó họ lo việc chôn cất cô gái. Những người phụ nữ thay cho cô một bộ áo quần lành lặn, bởi vì đồ trên người của cô rách bươm. Họ không cầm được nước mắt khi nhìn thấy những cái vết thương ở trên người của cô. Khi bọc cô trong manh chiếu như vậy. Và rồi mùa lũ năm đó nước dâng lên rất là cao. Bởi vì nước lũ ngày càng dâng cao cho nên xác cô được chôn ngay ở cái gò đất đó. Vào cái mùa này, tìm được nơi chôn người chết đã là may mắn lắm rồi. Ai cũng xót thương cho cô gái xấu số. Họ cắm vài nén nhang, rồi sau đó ngậm ngùi quay về. Đó là một buổi chiều đầy gió chướng. Gió lạnh gò hoang, tác giả Khuyết Danh. Hòa Tính xin được tạm ngừng phần đầu của câu chuyện Gió lạnh gò hoang lại nơi đây, để hẹn gặp quý vị trong Gió lạnh gò hoang phần cuối trong tuần sau. Xin cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành.